Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 30 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Achille Silvestrini về chính sách ngoại giao của Tòa Thánh trong 50 năm qua. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ về sự độc thân Kitô của một tín hữu Công giáo người Pháp. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, lập trường của Giáo hội Công giáo về việc không truyền chức linh mục cho phụ nữ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Hội nghị quốc tế về nạn buôn người sẽ tiến hành trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 tới đây tại Vatican. Hội nghị do hai hàn lâm viện tòa thánh về khoa học và về các khoa xã hội tổ chức, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco và với sự cộng tác của Liên hiệp Thế giới, các hiệp hội y khoa công giáo. Đức Cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhạy cảm đối với nạn buôn người và đã từng lên tiếng về vấn đề này khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires nhân ngày Thế giới chống nạn khai thác tình dục và buôn người. Theo Đức Cha Sanchez Sorondo, trong thời gian qua, một nhóm làm việc chuẩn bị cho hội nghị sắp tới đã cứu xét nạn buôn người và nạn nô lệ tân thời, xác định thực trạng của các tệ nạn này cũng như một kế hoạch để bài trừ chúng. Ví dụ ngày nay các khoa học thiên nhiên có thể cung cấp những phương tiện mới để chống nạn nô lệ mới, như thiết lập một danh sách kỹ thuật số để đối chiếu với hệ DNA của các trẻ em bị mất tích mà không được xác định căn cước. Kể cả những trường hợp nhận con nuôi bất hợp pháp với hệ DNA của thân nhân đã tố giác sự mất tích của con em mình. Trong số 24 nhân vật tham dự hội nghị sắp tới, cũng có Đức Hồng Y Roger Echegaray, Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn và là Chủ tịch danh dự của hội nghị, bà Laura Boldrini, Chủ tịch Hạ viện Italia và nhiều chuyên gia đa ngành.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đang nhóm họp tại Vatican với các vị lãnh đạo tôn giáo tại Iraq để tiến tới việc thành lập một ủy ban thường trực đối thoại liên tôn tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm qua 29 tháng 10, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cho biết Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Louis Torrent đã khai mạc khóa họp với sự tham dự của các vị lãnh đạo Hồi giáo Shiit, Sunnit, Kitô, Yazida và Sabea thuộc Bộ Tôn giáo vụ Iraq, với mục đích khởi sự công cuộc cộng tác giữa Tòa Thánh và các cộng đồng Tòa Thánh tại Iraq, nhằm thiết lập một ủy ban thường trực đối thoại. Phiên họp đầu tiên dành cho phần giới thiệu các cộng đoàn tôn giáo, tiếp đến là phần suy tư về thực trạng các cộng đoàn tôn giáo tại Iraq và cuộc đối thoại với nhau. Đây là khóa họp đầu tiên giữa Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn với các đại diện tôn giáo tại Iraq và giữa các cộng đoàn này với nhau để đào sâu sự quen biết và xác định viễn tưởng đối thoại trong tương lai. Thứ Tư hôm nay 30 tháng 10, khóa họp sẽ kết thúc và các tham dự viên sẽ chào thăm Đức Thánh Cha Francisco.
Bằng Quy, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi, Cha Syriac Gbad Dumalo, hy vọng những lời kêu gọi mới đây của Đức Cha Diodone Nzapalainga, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bangui, đưa tới những cải tiến cụ thể trong tình trạng đau thương của quốc gia này. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nzapalainga đã được mời điều trần trước nhóm làm việc duyệt xét định kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, về tình trạng thê thảm của Cộng hòa Trung Phi giống như một thùng thuốc súng. Và Đức Tổng Giám mục kêu gọi thực hiện một sứ vụ nhân đạo quốc tế, đồng thời tăng cường lực lượng bảo hòa của Liên hiệp Phi Châu ở Cộng hòa này. Đức Tổng Giám mục Nusa Palanga cho biết, Liên minh phiến quân Seleka chiếm chính quyền từ tháng 3 năm nay ở Cộng hòa Trung Phi đã gia tăng con số phiến quân từ 3.500 lên 25.000 người, trong đó có nhiều chiến binh trẻ em, và lực lượng này được liên tục cung cấp khí giới. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Bangui thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc giúp thiết lập một ủy ban độc lập để thực hiện những cuộc bầu cử đáng tin cậy và yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra về những tội ác chống lại nhân loại tại Cộng hòa Trung Phi. Linh mục Tổng Thư ký Dumalo nói rằng, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Trung Phi đang hành động như tiếng nói của những người không có tiếng nói, khi thúc giục cộng đồng quốc tế can thiệp càng sớm càng tốt. Ngay tại thủ đô Bangui không có nơi trú ngụ và cũng chẳng có lương thực, trong khi nhiều trẻ em đau ốm và bị bỏ rơi.
Hồi tháng 12 năm ngoái, phiến quân Seleka bao gồm nhiều thành phần Hồi giáo đấu tranh từ các nước nói tiếng Ả Rập để mở cuộc tấn công chống lại Tổng thống François Bozizé. Và sau khi chiếm được thủ đô Bangui, ngày 24 tháng 3, họ ngưng thi hành hiến pháp. Hồi tháng 6 năm nay, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi đã công bố một tuyên ngôn tố giác cuộc chiếm đóng của phiến quân Seleka đã làm cho Trung Phi bị cướp bóc và tàn phá. Các cơ cấu xã hội hoàn toàn bị băng hoại. Linh mục Dumalo cũng cho biết hàng ngàn người dân ở nước này đang bị nạn đói và bị bệnh tật đe dọa. 37.000 người chạy tới một cứ điểm truyền giáo của Giáo hội Công giáo ở thành phố Bosangwa sau khi xảy ra các cuộc giao tranh giữa phiến quân của Seleka và những nhóm quân trung thành với cựu Tổng thống Bozizé. Tháng 9 vừa qua, Liên Hiệp Quốc nói rằng trong số 4.600.000 dân ở Cộng hòa Trung Phi, có 1.600.000 người đang rất cần được trợ giúp về lương thực, an ninh, săn sóc sức khỏe, nước uống, hệ thống vệ sinh và nhà tạm trú.
New Delhi, từ đầu năm đến nay đã có 40 vụ tấn công chống các tín hữu Kitô tại bang Karnataka bên Ấn Độ. Và tổng cộng trong 3 năm gần đây, các cuộc tấn công này lên tới 222 vụ. Con số trên đây được ghi trong phúc trình của Hội đồng chung các tín hữu Kitô Ấn Độ gửi đến Bộ Nội vụ Liên bang Ấn. Phúc trình tố giác rằng chính quyền tiểu bang Karnataka và chính quyền Liên bang Ấn Độ cố tình không biết đến bầu không khí bất bao dung gia tăng chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số và không đề ra biện pháp nào nhắm ngăn chặn tác giả của những vụ bạo hành ấy và không trừng phạt thích đáng các thủ phạm. Mặt khác, Hội đồng chung các tín hữu Kitô Ấn Độ cũng tố giác thái độ thiên vị của cảnh sát Ấn khi dùng bạo lực thái quá để chống lại các cuộc biểu tình của các nhóm tôn giáo ít người. Các nhóm này phản đối một cách hợp pháp, chống lại những sự kiện mà họ là nạn nhân. Cảnh sát thiếu vô tư và tỏ ra không có khả năng bảo vệ nhân mạng và tài sản của các Kitô hữu thiểu số. Phúc trình nói rằng thủ phạm của các vụ tấn công các Kitô hữu dường như tập trung trong những khu ngoại ô thành thị hoặc trong các làng mạc hẻo lánh, để có thể dễ dàng tránh được sự kiểm soát của nhà nước. Trong tình trạng đó thật là dễ dàng cho các nhóm cuồng tín sách động quần chúng, vì sự lỏng lẻo của cảnh sát và việc thiếu ý thức chung của đại đa số dân chúng.
Brunei. Giáo hội Công giáo tại Brunei hy vọng luật Sharia Hồi giáo mới ban hành tại nước này không được áp dụng cho những người không thuộc Hồi giáo. Luật mới vừa được quốc vương Hồi giáo Hassanan Bolkiah công bố và đưa vào bộ hình luật của Brunei. Luật trừng phạt chặt tay kẻ trộm cắp, đánh đòn người bán hoặc uống rượu, hay phá thai, ném đá kẻ ngoại tình, trừng phạt trong trường hợp bỏ đạo. Giáo hội Công giáo tại tiểu vương quốc này có một giám mục, 3 linh mục và 20.000 giáo dân, hợp thành một hạt đại diện tông tòa do Đức cha Cornelius Sim coi sóc, cha Robert Lương, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, bày tỏ lo âu với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, và cầu mong rằng những khoản luật Sharia ấy chỉ được áp dụng cho các tín hữu Hồi giáo mà thôi theo truyền thống. Cha Robert Lương cũng hy vọng rằng luật mới không làm thương tổn tự do tôn giáo như hiến pháp Brunei đã quy định và bảo đảm. Tại nước này, việc rao giảng các tín ngưỡng khác với Hồi giáo Sunnit là điều bị cấm đoán. Cha nói, chúng tôi được tự do phụng tự, cầu nguyện và cử hành phụng vụ Kitô. Nói chung, chúng tôi có quan hệ tốt với những người Hồi giáo và các tôn giáo thiểu số không có vấn đề gì đặc biệt. Cuộc đối thoại liên tôn tùy thuộc thiện chí và sáng kiến của các vị lãnh đạo Hồi giáo. Brunei có 400.000 dân cư, trong số này 70% là người Hồi giáo thuộc chủng tộc Mã Lai, 15% dân chúng là người Hoa. Các tín hữu Kitô nói chung chiếm 13% dân số.
Tehran, 4 tín hữu Tin lành đã bị một tòa án ở thành phố Ras ở miền Bắc Iran tuyên phạt 80 roi đòn vì đã uống rượu trong nghi thức rước lễ. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 24 tháng 10 cho biết tòa án đã công bố án lệnh hôm 20 tháng 10 vừa qua chống lại 4 tín hữu Tin lành thuộc giáo hội Iran và cả 4 đều là công dân Iran. Tòa xác nhận họ đã uống rượu trong buổi lễ giao thừa đầu năm nay. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà nơi 4 tín hữu đó đang hành lễ. Các bị can có thời hạn 10 ngày để kháng án. Theo tổ chức Tương trợ Kitô Thế giới, gọi tắt là CSW, 4 tín hữu Tin lành đã bị phạm luật nghiêm ngặt do các Ayatollah áp đặt, trừng phạt nghiêm ngặt những người uống rượu. Chính phủ Iran cũng dùng đạo luật này để gia tăng chống lại hiện tượng gọi là các giáo hội tại gia, đang thu hút nhiều người trẻ ở Iran. Ông Mervin Thomas, giám đốc điều hành tổ chức Tương trợ Kitô Thế giới, nói với hãng tin Fides rằng, hình phạt chống các tín đồ của các giáo hội Iran lên án bí tích rước lễ của Kitô giáo, cử hành bữa tiệc ly của Chúa. Và đây là một sự vi phạm không thể chấp nhận được, chống lại quyền thực hành tín ngưỡng một cách tự do và an bình. Chúng tôi thỉnh cầu chính quyền Iran hãy bảo đảm làm sao để các biện pháp pháp lý của nước này không trái ngược với nghĩa vụ quốc tế là bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Achille Silvestrini về chính sách ngoại giao của Tòa Thánh trong 50 năm qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Achille Silvestrini tròn 90 tuổi. Nhân dịp này, Đức Hồng Y, nguyên Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã dành cho phóng viên Filippo Rizzi của Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia, một bài phỏng vấn liên quan tới Công đồng chung Vatican II và đường lối ngoại giao của Tòa Thánh Vatican. Đức Hồng Y Achille Silvestrini sinh năm 1923, thụ phong linh mục năm 1946. Sau khi lấy tiến sĩ lưỡng luật tại Đại học Laterano, cha Silvestrini theo học trường ngoại giao Tòa Thánh và năm 1953 bắt đầu làm việc trong phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh, đặc trách các nước vùng Đông Nam Á. Từ năm 1958, Đức ông Silvestrini là thư ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Domenico Tardini và Đức Hồng Y Amelito Giovanni Cicognani cho tới năm 1969. Như là người đặc trách các tương quan với các tổ chức quốc tế, Đức ông Silvestrini đã là cộng sự viên của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Agostino Casaroli và trợ giúp người trong chính sách cởi mở và đối thoại với các nước Cộng sản Đông Âu. Đức ông đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế như Hội nghị Helsinki về an ninh và cộng tác Âu Châu năm 1975, các cuộc họp chuẩn bị tại Geneva năm 1973, Hội nghị Bengak để kiểm thực việc áp dụng, hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự phiên họp của Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho các mục đích dân sự năm 1971, Hội nghị về thỏa hiệp không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1975. Năm 1979, Đức ông Silvestrini được chỉ định làm thư ký phân bộ liên lạc với các nước của Tòa Thánh và nâng lên hàng tổng giám mục. Năm 1983, Đức Tổng Giám mục Silvestrini đại diện Tòa Thánh tham dự Hội nghị An ninh và Cộng tác Âu Châu lần thứ ba tại Madrid, và là trưởng phái đoàn Tòa Thánh tham dự cuộc họp tái duyệt xét các thỏa hiệp Laterano năm 1984, cũng như tham dự các cuộc họp liên quan tới việc giải quyết cuộc tranh chấp quần đảo Falkland giữa Anh Quốc và Argentina, và cuộc cách mạng tại Nicaragua. Năm 1988, Đức Gioan Phaolô II vinh thăng Đức cha Silvestrini làm Hồng Y, rồi được chỉ định làm Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương cho tới khi về hưu năm 1999. Thưa Đức Hồng Y, 50 năm đã trôi qua kể từ khi Đức Gioan 23 triệu tập Công đồng chung Vatican II ngày 11 tháng 10 năm 1962. Đức Hồng Y nghĩ gì về thời điểm này?
Tôi tin rằng cần phải tái khởi hành từ Công đồng chung Vatican II, từ tất cả những gì chưa trở thành thực tại và cần được thi hành. Cùng với người bạn thân của tôi là Đức Cố Hồng Y Carlo Maria Martini, trong các năm qua, biết bao lần chúng tôi thường tự vấn liên quan tới sự cấp thiết phải tìm ra một thứ ngôn ngữ mới để nói với nhân loại ngày nay, và một cách đặc biệt để nói với các thế hệ trẻ, và đưa ra các câu trả lời thích đáng cho xã hội tân tiến hiện nay. Thách đố chờ đợi giáo hội là ra khỏi các môi trường chật hẹp của các phòng thánh, trong một nghĩa nào đó là tự giải trừ giáo sĩ, cả với giáo dân nữa, và sống tin mừng một cách đích thực. Tôi cho rằng Âu Châu không còn có thể ghi dấu các biên giới của giáo hội học nữa. Một thí dụ, việc bầu Đức Bergoglio làm giáo hoàng đã không chỉ có nghĩa của sự mới mẻ. Người kế vị Thánh Phêrô đến từ một nước xa xôi. Cung cách là giám mục Roma không chỉ gợi ý việc tái phục hồi tính cách hoàn vũ trong sứ mệnh của giáo hội công giáo, mà cũng mời gọi tất cả mọi Kitô hữu canh tân ngôn ngữ loan báo đức tin, như chúng ta đã thấy trong thần học cho tới nay. Việc bầu Đức Bergoglio là người gắn bó với huấn quyền của Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức XVI, có lẽ thúc giục chúng ta lấy lại các đề tài đã từng là trọng tâm của các cuộc thảo luận thời Công đồng chung Vatican II, tái khám phá ra bằng cách tiếp thu các bài học của những ngôn sứ như Leccaro và Dossetti, vài ưu tiên làm thành căn tính của giáo hội, dấu ấn của Công đồng chung Vatican II như việc lựa chọn bênh vực người nghèo, theo đuổi hòa bình giữa các dân tộc và đối thoại với những người ở xa và những người không tin. Trong nền tảng đó là việc thời sự hóa công đồng trong các ý hướng của Đức Gioan 23. Nó đã là và vẫn là một nhiệm vụ còn rộng mở ngày nay, khiến cho tin mừng đến được với con tim của tất cả mọi người.
Đức Hồng Y có các kỷ niệm đặc biệt nào về các năm dao động thời công đồng hay không?
Đó đã là các năm hoạt động rất mạnh mẽ đã cho phép tôi như là người soạn thảo các công văn của Tòa Thánh thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh, học hỏi từ Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh thời đó là Đức Hồng Y Domenico Tardini, không chỉ liên quan tới tầm quan trọng của ngành ngoại giao, mà cả việc lắng nghe các tác nhân đối thoại nữa, trong thái độ dành ưu tiên cho tình bác ái. Tôi cũng không thể quên được việc chấp nhận vĩnh viễn tài liệu về tự do tôn giáo Dignitatis Humanae đã quan trọng thế nào đối với Đức ông Pietro Pavan. Tôi thường nghĩ tới sự cay đắng và tiếng khóc của cha Pavan khi người ta báo cho cha biết là tài liệu chắc chắn sẽ không được chấp thuận. Nhưng trái lại, ngày 21 tháng 9 năm 1965, tài liệu đã được các nghị phụ chấp thuận. Và thế là tiếng khóc của cha Pavan bất thình lình lại trở thành niềm vui.
Thưa Đức Hồng Y, có rất ít người biết rằng bài phỏng vấn đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đồng ý cho nhà báo Alberto Cavallari của nhật báo Người Đưa Tin Chiều thực hiện đã do trung gian của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y có thể giải thích cho biết cuộc gặp gỡ này đã xảy ra như thế nào không?
Tôi nhớ rằng nhà báo Alberto Cavallari đã được Đức ông Pasquale Macchi, thư ký của Đức Phaolô VI, giới thiệu với tôi. Hồi đó ông ta đang làm một cuộc tìm hiểu sinh hoạt của nhiều cơ quan trung ương tòa thánh và viết cuốn sách nổi tiếng tựa đề là Vatican Thay Đổi. Chính trong bối cảnh ấy đã nảy sinh ra một cuộc nói chuyện giữa ông Cavallari và Đức Phaolô VI, vị giáo hoàng vĩ đại người vùng Brescia. tôi nhớ rằng ông Alfio Russo, giám đốc nhật báo người đưa tin chiều, đã gửi ông Cavallari tới Roma để theo dõi công đồng Trung Vatican II, để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trong giáo hội. Tôi tin rằng từ đó đã nảy sinh ra cuộc điều tra của ông ta đạt tột đỉnh với bài phỏng vấn Đức Phaolô VI trước khi Đức Phaolô VI viếng thăm Liên Hiệp Quốc và đọc diễn văn tại đây. Đây cũng là cuộc phỏng vấn đầu tiên mà một vị giáo hoàng dành cho giới báo chí kể từ sau đệ nhị thế chiến, và nhà báo Alberto Cavallari đã viết lại một mạch trong một quán giải khác tại đại lộ Hòa Giải. Ông Cavallari sau này đã trở thành bạn thân của tôi.
Trong các năm làm việc, Đức Hồng Y đã gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng, từ việc ký các thỏa hiệp quan trọng, nhưng nhất là một cuộc sống như nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh, và như là một mục tử. Đức Hồng Y có các kỷ niệm nào trong các năm đó? Và khi nào thì đã xảy ra sự tan giá băng giữa Liên bang Xô Viết và Tòa Thánh Vatican?
Chính công đồng Trung Vatican II và thông điệp hòa bình dưới thế trong các năm đó đã giúp thay đổi bầu khí với Liên Xô và mở ra các cuộc đối thoại. Dĩ nhiên là một gương mặt đặc sủng và trí thức tinh tế như Agostino Casaroli, Hồng Y tương lai đã là một trong các kiến trúc sư của cuộc tan giá băng đó. Nó đã được hướng dẫn bởi chính sách từng bước nhỏ, nhưng cũng được hướng dẫn bởi niềm hy vọng của những điều có thể làm được, như chính sách cởi mở đối với Đông Âu, gọi là Ostpolitik. Tôi nghĩ tới sự cẩn trọng của Đức Hồng Y như chuyến đi năm 1963 từ Viên sang Budapest, hay sự cẩn trọng và kiên nhẫn của người trong các hoàn cảnh khó khăn. Nếu chúng ta muốn nhận ra ý nghĩa của nền ngoại giao của Tòa Thánh Vatican, thì phải tìm nó trong chính các năm này. Nếu không có chúng, thì đã không có biến cố ngày 6 tháng 10 năm 1978, khi Đức Carol Wojtyła được bầu làm giáo hoàng, lấy tên hiệu là Gioan Phaolô II. Trong đặc sủng của Đức Carol Wojtyła, sự hiệp nhất tinh thần của Âu Châu được báo trước. Ngài có đức tin và sức mạnh của vị ngôn sứ. Thân thể của người và các cử chỉ của người cùng với các lời nói, hiệp nhất một cách bất thình lình, đều đã bị gạt bỏ với yêu sách của ý thức hệ. Dĩ nhiên còn có một kinh nghiệm quan trọng khác nữa trong đời tôi, đó là khi tôi thuộc phái đoàn Tòa Thánh ký thỏa hiệp năm 1984, và trong dịp đó tôi đã kinh nghiệm được tuyệt tác của ngành ngoại giao được xây dựng trong các năm trước đó.
Đức Hồng Y muốn trao sứ điệp nào cho các người trẻ và cho giáo hội tương lai hay không?
Tôi tin rằng, như tôi đã nói, sứ điệp đó là lấy lại những gì chưa được thực hiện do công đồng Trung Vatican II đã đề ra. Đã có rất nhiều điều bị Đức Phaolô VI bỏ dở. Chúng vẫn còn đó, nhưng không phải chỉ có thế mà thôi. Một trong các thách đố rộng mở cho nền văn hóa ngày nay có lẽ có thể là thách đố đem nền thần học vào trong các khả năng của giáo dân, để tạo thuận tiện cho một việc nghiên cứu được dưỡng nuôi bởi sự đối chiếu các khác biệt. Thế rồi tôi cũng tin rằng thật là quan trọng biết tiếp nhận các dấu chỉ thời đại và niềm hy vọng được khơi dậy ngày nay nơi các giáo hội trẻ của Á Châu và Châu Mỹ Latin. Có lẽ từ đó cũng có thể tái sinh và tái khẳng định trong đại lục Tây Âu già nua và mệt mỏi của chúng ta tương lai của Kitô giáo. Như tôi đã nói cách đây nhiều năm, khi được một nhà báo hỏi, thật là đẹp nếu một ngày kia, ngày quốc tế giới trẻ được cử hành bên Trung Quốc. Đây là một giấc mơ mà chúng ta hy vọng trở thành thực tại.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Achille Silvestrini về chính sách ngoại giao của Tòa Thánh trong 50 năm qua. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về sự độc thân Kitô của một tín hữu Công giáo người Pháp.
Pierre là thanh niên Công giáo Pháp, tuổi độ 40 và là người độc thân, một sự độc thân tự ý chọn lựa vì nước trời. Anh từng dấn thân trong một nhóm giáo dân thiện nguyện phục vụ cho thế giới thứ ba. Anh làm việc nơi một nhà in ở Pháp. Nét vui tươi và nhã nhặn của anh đã lôi kéo sự chú ý và cảm tình của nhiều phụ nữ cùng sở làm. Cho đến một ngày, một phụ nữ trẻ tuổi tên Annette đã lập gia đình, bất ngờ đặt câu hỏi trực tiếp. tại sao anh chọn lựa sống độc thân? Anh Pierre trả lời dưới hình thức một lá thư như sau. Annette thân mến, hôm qua, nơi xưởng làm, chị bất ngờ hỏi tại sao tôi chọn nếp sống độc thân. Bầu khí ồn ào nơi chỗ làm việc không cho phép tôi trả lời đầy đủ cho chị hiểu về một vấn đề nghiêm trang như vậy. Có thể đây là một vấn đề vượt ngoài ý tưởng của chị. Bởi lẽ chị thấy tôi là người đàn ông bình thường như bao đàn ông khác. Ngoài ra tôi còn nhã nhặn và tế nhị khi cư xử với phụ nữ, đồng thời cũng biết chiêm ngắm nét đẹp của nữ giới. Vậy tại sao tôi lại chọn sống độc thân phải không? Chị thắc mắc như thế. Sau đây tôi sẽ cố gắng giải thích cho chị. Nhưng không chắc chị hiểu được không? Bởi vì để hiểu rõ nếp sống độc thân của tôi, chị cần phải chia sẻ cùng đức tin Kitô như tôi. Đối với tôi, độc thân không phải là một thiếu sót, cũng không phải là một ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình, trái lại là đằng khác. Vậy tôi xin nói ngay lý do nào đã thúc đẩy tôi chọn lối sống độc thân. Đó là một khuôn mặt đã thu hút tôi. Khuôn mặt này trỗi dược trên tất cả mọi khuôn mặt thanh thiếu nữ mà tôi hân hạnh được gặp và quen biết trong cuộc đời. Đó là khuôn mặt của Đức Chúa Giêsu Kitô. Đối với tôi, Đức Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt của Thiên Chúa Cha nơi trần gian. Ngài đã chiếm đoạt tôi và tôi đã say mê Ngài. Tôi đã đi theo Ngài cho đến ngày hôm nay và sẽ mãi mãi theo Ngài cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi. Vì Ngài mà tôi đã từ bỏ tất cả. Xin chị tin lời tôi và đừng đùa cợt đối với một vấn đề mang tầm mức siêu việt. Dĩ nhiên là tôi chưa từng thấy Ngài, cũng chưa nghe tiếng Ngài, và những biểu lộ trìu mến của Ngài thường rất hiếm hoi. Phải nói, Ngài là người bạn đường rất dè dặt và ít nói, nhưng tôi chắc chắn Ngài yêu tôi, như thể chỉ có một mình tôi ở trên cõi đời này. Đôi lúc trong cuộc sống, tôi cảm nghiệm được tình yêu này, và những lúc đó hồn tôi hân hoan vui sướng như đang sống trong tuần trăng mật. Anh Pierre giải thích tiếp. Hôm qua chị hơi đi quá vào đời tư của tôi. Tuy nhiên tôi không chấp chị về điểm này. Trái lại tôi xin thẳng thắn trả lời cho chị rõ. Tôi có thể thú nhận với chị là tôi đã từng cảm nghiệm thế nào là tình yêu nam nữ. Do đó tôi có thể quả quyết với chị rằng, nếu tôi chưa kinh nghiệm thế nào là tình yêu nam nữ, thì có lẽ tôi là một người đàn ông không bình thường. Cuộc đời đưa đẩy khiến tôi có nhiều dịp tiếp xúc với nữ giới, gần gũi thân mật với họ và làm việc chung với họ, nơi xưởng làm việc hoặc qua các công tác bác ái tông đồ. Nhiều phụ nữ cùng nhóm thiện nguyện với tôi cũng chia sẻ nếp sống độc thân như tôi. Họ chọn lựa sống độc thân vì tình yêu dành riêng cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong số các phụ nữ tận hiến cho Chúa này, tôi quen biết đặc biệt một cô. Chúng tôi rất hợp tính, hợp ý và trao đổi cho nhau một tình bạn chân thành, giống như tình bạn giữa chị và tôi hôm nay vậy. Theo dòng thời gian, tình bạn chân thành này lớn mạnh, yêu thương hơn, trìu mến hơn. Và giả như không có lời đoan hứa với Chúa là giữ mình trinh khiết, thì có lẽ chúng tôi đã đi đến hôn nhân rồi. Nhưng cả hai chúng tôi đều không dừng lại ở tình yêu nam nữ này, vì chúng tôi không muốn phản bội Đức Chúa Giêsu. Đấng mà mỗi người trong chúng tôi đã tự ý chọn lựa như là hôn phu hôn thê duy nhất của lòng mình. Dĩ nhiên quyết định trung tín với lời hứa này không phải là dễ, nhưng chúng tôi đã phải trả giá bằng nước mắt và bằng con tim rướm máu. Nói thế để chị hiểu rằng tôi không phải là một thiên thần, cũng không phải là một vị anh hùng. Con tim của tôi cũng bằng thịt y như con tim của chị vậy. Và Thiên Chúa là tình yêu hiểu rõ chúng ta hơn bất cứ ai hết trên cõi đời này. Và anh Pierre kết thúc lời giải thích về nếp sống độc thân tự ý chọn lựa của mình như sau. Tôi ước mong rằng tình bạn giữa chúng ta ngừng lại nơi tình anh em, để chị không phạm tội phản bội chồng, và tôi không phạm tội phản bội Đức Chúa Giêsu Kitô, người tình chí thánh của tôi. Tôi cũng xin tâm sự với chị là, sức mạnh giúp tôi trung tín với Chúa cho đến ngày hôm nay chính là sức mạnh tôi kính múc nơi bí tích thánh thể mỗi ngày trong cuộc đời tôi. Đọc Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trưởng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Lập trường của Giáo hội Công giáo về việc không truyền chức linh mục cho phụ nữ.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi cuối tháng 9 vừa qua, một số báo chí ở Mỹ và Australia nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã phạt vạ tuyệt thông linh mục Greg Reynolds vì làm thủ lãnh một cộng đoàn ly giáo và tuyên truyền đạo lý ngược với giáo huấn của Hội Thánh Công giáo, cứ như đã xúc phạm đến bình Thánh Chúa. Báo chí cho rằng đây là vạ tuyệt thông đầu tiên do Đức Thánh Cha Francisco tuyên phạt. Tuy nhiên, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, sửa sai nhận định này của báo chí và nói rằng linh mục Greg Reynolds đã bị vạ tuyệt thông tức khắc do giáo luật chủ định và Bộ Giáo lý Đức tin chỉ xác nhận sự kiện đó. Vụ linh mục Greg Reynolds thuộc Tổng giáo phận Melbourne bên Australia có những hành động sai trái đã bắt đầu từ lâu. Linh mục này cổ võ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Mặc dù Đức Giáo Hoàng John Paul II đã xác định chung kết đạo lý của giáo hội về vấn đề này, linh mục Reynolds xác tín rằng sự kiện giáo hội công giáo không chuyển chức linh mục cho phụ nữ là một điều bất công nên cha không thể chấp nhận được. Vì thế, cha thường tự ý cho phụ nữ cử hành nhiều phần trong thánh lễ, kể cả việc giảng thuyết. Cha cũng tham gia biểu tình cổ võ hôn nhân đồng phái và đã chủ sự lễ cưới cho một cặp đồng phái trước thềm trụ sở Quốc hội Australia. Ngày 18 tháng 9 năm nay, cha John Sanvano, đại diện tư pháp của giáo phận Melbourne, đã đọc và trao cho cha Reynolds thư đề ngày 31 tháng 5 năm nay của Bộ Giáo lý Đức tin xác nhận sự kiện. Linh mục này bị vạ tuyệt thông tức khắc theo giáo luật khoản số 751 về tội rối đạo, khoản số 1367 về tội ném mình Thánh Chúa, khoản số 1369 về tội công khai tuyên truyền chống giáo huấn của Hội Thánh. Linh mục Reynolds cũng bị loại khỏi hàng giáo sĩ vì lợi ích của giáo hội. Thư này đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn trước đó.
Quả thực, từ nhiều năm nay, trong giáo hội công giáo, người ta đã bàn luận về vấn đề có thể truyền chức linh mục cho nữ giới hay không. Tranh luận này càng sôi nổi trong dịp giáo hội Anh giáo tại Anh quốc ban hành luật cho phép truyền chức linh mục cho phụ nữ. Một số nhà thần học công giáo nghĩ rằng giáo lý về việc chỉ truyền chức linh mục cho nam giới vẫn còn là đối tượng tranh luận chưa ngã ngũ, và họ cũng cho rằng đây chỉ là một điều thuộc về kỷ luật do giáo hội đặt ra, chứ không phải do ý muốn của Chúa Kitô. Hồi đó, một vài giám mục ở Mỹ cũng đã lên tiếng ủng hộ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Ví dụ như Đức Cha Francis Murphy, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Baltimore, hồi hạ tuần tháng 9 năm 1992, đã ra tuyên ngôn công khai bày tỏ sự bất đồng ý kiến với tòa thánh về việc không truyền chức linh mục cho phụ nữ. Đức Cha Murphy cho rằng giáo hội công giáo phải truyền chức linh mục cho phụ nữ vì đức công bằng và nhu cầu mục vụ của giáo hội đòi hỏi như vậy. Để sửa chữa những quan niệm sai lầm đó, cũng như ngăn chặn những lời tuyên bố gây hoang mang nơi các tín hữu do một số giám mục và linh mục đưa ra, Đức Thánh Cha John Paul II đã công bố tông thư Ordinatio Sacerdotalis, truyền chức linh mục, ký ngày 22 tháng 5 năm 1994, Trong đó, Ngài Long Trọng xác quyết rằng giáo hội không có quyền cho phép truyền chức linh mục cho phụ nữ vì việc dành riêng chức linh mục cho nam giới là điều xuất phát từ chính ý muốn của Chúa Kitô và từ truyền thống của giáo hội do các tông đồ truyền lại. Tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại sự kiện. Trước đây, khi vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ được nêu lên trong Liên hiệp Anh giáo, Đức Giáo hoàng Phaolô VI vì trung thành với nhiệm vụ gìn giữ truyền thống từ các tông đồ và vì muốn loại bỏ một trở ngại mới trên con đường hiệp nhất các tín hữu Kitô, nên Ngài đã nhắc nhở cho các anh em Anh giáo về lập trường của Giáo hội Công giáo. Giáo hội Công giáo dạy rằng việc truyền chức linh mục cho phụ nữ là điều không thể chấp nhận được vì những lý do rất cơ bản. Những lý do này chủ yếu là gương Chúa Kitô chỉ chọn các tông đồ của Ngài nơi nam giới như Kinh Thánh đã thuật lại. Truyền thống liên tục của giáo hội noi gương Chúa Kitô và chỉ chọn những người nam. Và huấn quyền sống động của giáo hội luôn dạy rằng việc không truyền chức linh mục cho phụ nữ là điều phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa liên quan đến giáo hội.
Nhưng sau khi vấn đề đó đã được mang ra tranh luận ngay cả nơi các nhà thần học và một số giới công giáo, Đức Phaolô VI đã yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin trình bày và làm sáng tỏ giáo lý của Hội Thánh về điểm này. Đó cũng là đối tượng của tuyên ngôn Inter Issigniores mà Đức Phaolô VI đã phê chuẩn và truyền công bố hồi tháng 10 năm 1976. Tuyên ngôn này trình bày thêm một số lý lẽ thần học khác, làm nổi bật sự thích hợp của quy định mà Chúa đã đề ra và chứng minh rõ ràng rằng không phải vì những lý do xã hội học và văn hóa của thời Ngài mà Chúa Kitô không chọn phụ nữ làm linh mục. Đức Gioan Phaolô II viết thêm rằng, trong tông thư Mulieris Dignitatem, phẩm giá của phụ nữ, chính tôi cũng đã viết về vấn đề này như sau. Chúa Kitô đã hành động một cách hoàn toàn tự do và tự chủ khi Ngài chỉ kêu gọi những người nam làm tông đồ của Ngài. Chúa cũng đã hành động một cách tự do như vậy khi Ngài làm nổi bật phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ qua tất cả cử chỉ của Ngài, không hề chiều theo thói quen và luật lệ thịnh hành thời bấy giờ. Thực vậy, các sách phúc âm và tông đồ công vụ cho thấy rõ, việc Chúa kêu gọi các tông đồ được thực hiện theo ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Chúa Kitô đã chọn những người mà Ngài muốn, và Ngài chọn lựa trong niềm kết hiệp với Chúa Cha nhờ Thánh Linh sau khi đã cầu nguyện suốt đêm. Vì thế, khi truyền chức linh mục, giáo hội luôn nhìn nhận cách hành xử của Chúa trong việc chọn 12 người làm nền tảng giáo hội như một quy luật bất biến. Và các tông đồ không phải chỉ nhận lãnh một chức năng mà bất kỳ thành phần nào của giáo hội cũng có thể thi hành được. Trái lại, họ đã được liên kết đặc biệt và mật thiết vào sứ mạng của chính ngôi lời Thiên Chúa nhập thể. Các tông đồ cũng làm như vậy khi chọn các cộng tác viên là những người nối nghiệp các vị trong sứ vụ. Trong việc tuyển chọn ấy có cả những người tiếp tục sứ mạng được ủy thác cho các tông đồ làm đại diện trước Kitô cứu thế.
Tông thư của Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, đằng khác, sự kiện Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội không tiếp nhận sứ mạng chuyên biệt của các tông đồ và cũng không chịu chức linh mục thừa tác, cho thấy rõ ràng việc không truyền chức linh mục cho phụ nữ không có nghĩa là nữ giới có phẩm giá thua kém hoặc bị kỳ thị. Nhưng đó chỉ vì trung thành tuân giữ một quy định mà sự khôn ngoan của Chúa Vũ trụ đã đề ra. Sự hiện diện và vai trò của phụ nữ trong đời sống và sứ mạng của giáo hội vẫn là điều tuyệt đối cần thiết và không thể thay thế được, mặc dù không gắn liền với chức linh mục thừa tác. Như tuyên ngôn Inter Insigniores của Bộ Giáo lý Đức tin đã nhận xét, giáo hội ước mong các phụ nữ công giáo hoàn toàn ý thức về sứ mạng cao cả của họ. Vai trò của họ là điều rất quan trọng ngày nay trong việc canh tân và nhân bản hóa xã hội, cũng như giúp các tín hữu tái khám phá khuôn mặt đích thực của giáo hội. Tân ước và toàn thể lịch sử giáo hội vẫn cho thấy sự hiện diện của biết bao nhiêu phụ nữ môn đệ đích thực và là chứng nhân của Chúa Kitô. Trong giáo hội, trong gia đình và trong nghề nghiệp dân sự của họ, cũng như trong cuộc sống hoàn toàn tận hiến để phụng sự Thiên Chúa và phúc âm. Thực vậy, Giáo hội, khi bênh vực phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những phụ nữ trung thành với phúc âm và tham gia vào sứ vụ tông đồ của toàn thể dân Chúa, và giáo hội đã tôn kính các phụ nữ ấy. Đó là các nữ thánh tử đạo, đồng trinh, các bà mẹ gia đình đã can đảm làm chứng tá đức tin, và qua việc giáo dục con cái, họ đã thông truyền đức tin và truyền thống của giáo hội. Đằng khác, toàn thể các cơ cấu phẩm trật của giáo hội đều hướng về sự thánh thiện của các tín hữu. Vì thế, tuyên ngôn Inter in Signores nhắc lại rằng, chỉ có một đặc sủng cao cả mà chúng ta có thể và phải mong ước, đó là đức bác ái. Những người lớn nhất trong nước trời không phải là các thừa tác viên, nhưng là các thánh. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha kết luận rằng, để không còn hồ nghi gì về một vấn đề quan trọng liên quan tới cơ cấu giáo hội do Chúa thiết lập, tôi nhân danh sứ mạng củng cố các anh em tôi mà tuyên bố rằng giáo hội không hề có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ, và lập trường này phải được tất cả các tín hữu của giáo hội tuân giữ.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, Hội nghị quốc tế về nạn buôn người sẽ tiến hành trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 tới đây tại Vatican. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn đang nhóm họp tại Vatican với các vị lãnh đạo tôn giáo tại Iraq để tiến tới việc thành lập một ủy ban thường trực đối thoại liên tôn tại nước này. New Delhi, từ đầu năm đến nay đã có 40 vụ tấn công chống lại các tín hữu Kitô trong bang Karnataka bên Ấn Độ, và tổng cộng trong 3 năm gần đây, các cuộc tấn công này lên tới 222 vụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.